truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 28 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp. Các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân theo quy định của pháp luật cũng đã được bầu đúng đủ số lượng.
Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, một trong những nội dung sửa đổi lớn của Bộ Luật Hình sự sửa đổi là bổ sung chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân sẽ được áp dụng.
Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, ông Phạm Tiến Đạt và bà Đào Thị Hảo ở xóm Nam Tân, xã Tân Cương luôn dặn dạy con cháu phải luôn hướng về cội nguồn dân tộc, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn để giữ gìn đạo đức, lối sống trong gia đình.
Những năm gần đây, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn luôn được chính quyền và nhân dân quan tâm. Đặc biệt, phong trào toàn dân chăm sóc, phụ dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi đã giúp người cao tuổi có điều kiện tốt hơn để sống vui, sống khỏe. Chuyên mục Người cao tuổi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 28 tháng 6, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc. Dự kỳ họp có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hà Minh Sơn, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12 chủ trì kỳ họp. Ngay sau bài phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12, đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, tất cả các quy trình bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đều được Ủy ban Bầu cử tỉnh thực hiện đúng quy định. Kết quả đã bầu đủ 75 đại biểu theo quy định. Ngày 30 tháng 5 năm 2016, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên cũng đã xác nhận 75 người trúng cử là những người có đủ tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định của pháp luật. Dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Trong bài phát biểu, ngoài 4 nội dung đề nghị Hội đồng Nhân dân thực hiện tốt để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí nhấn mạnh. Năm 2016 là năm đánh dấu sự khởi đầu về hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với nhiều cơ hội và cũng không ít những khó khăn thách thức. Nhiệm vụ đặt ra cho phía trước là hết sức quan trọng, cấp bách và nặng nề. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh rất mong đợi và kỳ vọng về Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định những chủ trương giải pháp đúng đắn, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững. Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho suốt cả một nhiệm kỳ. Vì vậy, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân phải liên hệ mật thiết với nhân dân, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức tốt các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân, xứng đáng là người đại biểu trung thành của nhân dân trong thời kỳ hội nhập. Tại kỳ họp, một trong những nội dung đặc biệt quan trọng khác đó là các đại biểu tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. Đó là Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban, Phó trưởng ban, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh. Bên cạnh việc bầu các chức danh Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, Trưởng ban, Phó trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Như tin chúng tôi đã đưa sáng nay, Hội đồng Nhân dân khóa 13 đã bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 13. Theo đó, với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 12, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 đã tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 13. Các đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 12, Đoàn Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 12 và đồng chí Trịnh Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 12 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 cũng đã tiến hành bầu 23 đồng chí vào Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa 13. Được Hội đồng nhân dân bầu tái cử chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, đồng chí Bùi Xuân Hòa. Được Hội đồng nhân dân bầu tái cử chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 đã phát biểu ý kiến về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao.
Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 12, để hoàn thành trọng trách được giao, thay mặt các đồng chí Thường trực Hội đồng tỉnh khóa 13, tôi xin hứa sẽ cùng với tập thể Thường trực Hội đồng tỉnh, các ban Hội đồng tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân tỉnh phát huy tốt vai trò của người đại biểu, đem hết khả năng, nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đổi mới phương pháp làm việc, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, trong nhiệm kỳ này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xây dựng các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động các mặt công tác, thực hiện tốt và tổ chức chính quyền địa phương, trọng tâm và nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm các nghị quyết được ban hành đúng với quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu của những phát triển cao của tỉnh, thực hiện có hiệu quả luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội trên địa bàn để kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành, giúp cơ quan, đơn vị điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả nhất.
Như vậy, trong thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, nằm sâu trong địa bàn dân cư, đời sống của bà con tổ dân phố 13 phường Tân Lập còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, khi chủ trương góp sức tiền của mở rộng đường giao thông được chi bộ tổ dân phố thông qua đã nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân. Bởi thế mà chỉ sau hơn một tuần thi công, con đường đã sắp hoàn thiện đưa vào sử dụng.
Những cái nắng gay gắt, thời tiết oi ả, nóng bức của ngày hè cũng không làm nản lòng những người công nhân đang thi công tuyến đường dài 2,5 km của tổ dân phố 13. Ông Tổ trưởng Tổ dân phố Vũ Văn Khiên nói với chúng tôi, thực hiện chủ trương làm đường mà nghị quyết chi bộ và nghị quyết của Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tổ dân phố đã triển khai vận động quần chúng nhân dân đóng góp mở rộng đường. Trước đây, con đường huyết mạch của Tổ được bắt đầu từ ngõ 505 nằm ngay sát đường quốc lộ 3 đến Tổ dân phố 3, được bê tông hóa từ năm 2008 theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, chỉ rộng 3 mét. Tuy nhiên, với sự phát triển của xã hội, lưu lượng xe cộ đi lại ngày càng nhiều và để đảm bảo an toàn đi lại cho nhân dân thì việc mở rộng đường là rất cần thiết.
Mục đích con đường này làm cho tổ dân phố để, tức là đường làng ngõ xóm cho rộng rãi, không phải ô nhiễm môi trường, không phải dãy cỏ thường xuyên như mọi năm nữa. Và đồng thời cho bà con đi lại được thuận tiện dễ dàng hơn, không cản trở giao thông. Mà không tất cả những cái vật lạ sạch sẽ người ta không vứt nữa, tức là cái vệ sinh của môi trường này, thế rồi giao thông nông thôn này, để phát triển kinh tế này.
Theo thiết kế, con đường huyết mạch của tổ sẽ được mở rộng lên 5 mét, có kinh phí dự kiến là 50 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Lượng, người dân trong tổ chia sẻ, con đường được mở rộng chúng tôi rất vui. Người dân sẵn sàng đóng góp sức lực, vật chất để làm đường. Tuy nhiên do điều kiện nên trước mắt người dân chỉ có thể láng xi măng, chưa có điều kiện đổ bê tông, nhưng đã góp phần cải thiện con đường và nâng tầm diện mạo của tổ.
Khi mà nhận được cái chủ trương của tổ dân phố về mở rộng cái hành lang hai bên đường để có hướng là xây dựng một tuyến phố văn minh, thì bà con nhân dân trong tổ rất là thoải mái, phấn khởi. và cũng đồng tình với cái ý kiến của lãnh đạo tổ dân phố. Thế mà nhân dân yêu cầu là triển khai nhanh. Đến nay thì con đường nói chung là cũng chuẩn bị là khánh thành. Thì dân cũng thấy phấn khởi, mà đường bây giờ nó rộng rãi thông thoáng. Thì dân phấn khởi thôi. Thế còn thì ngày mai thì nếu mà huy động đến kinh phí của nhân dân nữa thì nhân dân cũng nhất trí là đóng góp.
Tiếng máy trộn bê tông vẫn chạy, tiếng máy xúc vẫn đều đều và những người công nhân vẫn miệt mài làm việc để sớm hoàn thành con đường mới. Trên những tuyến đường đã hoàn thiện, khuôn mặt của người dân rạng rỡ, trẻ em tung tăng nô đùa trong niềm vui hân hoan.
Vâng, chỉ sau gần 10 ngày thi công, con đường huyết mạch tổ 13 phường Tân Lập đã cơ bản hoàn thành. Đây thực sự là con đường của sự đồng lòng chung sức, bởi tổ 13 là tổ nằm sâu trong địa bàn dân cư và có điều kiện kinh tế còn khó khăn. Con đường hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ thực sự là niềm vui, niềm phấn khởi và là động lực để người dân trong tổ phát triển kinh tế, hướng tới xây dựng một cuộc sống văn minh hiện đại.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 30 năm nên nghĩa vợ chồng, ông Phạm Tiến Đạt và bà Đào Thị Hảo ở xóm Nam Tân, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên luôn chăm lo vun đắp cho tổ ấm của mình bằng nhiều việc làm thiết thực và ý nghĩa. Dù đã lên chức ông bà, con cái đều đã khôn lớn trưởng thành, các cháu nội ngoại đều chăm ngoan lễ phép, nhưng ông Đạt, bà Hảo luôn dặn dạy con cháu phải luôn hướng về cội nguồn dân tộc, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn để giữ gìn đạo đức lối sống trong gia đình.
Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền là câu nói mà nhiều người dân xóm Nam Tân, xã Tân Cương dùng để chỉ về gia đình ông Đạt, bà Hảo. Đối với việc giáo dục con cháu, ông bà chưa bao giờ áp đặt, bắt ép con phải làm theo ý kiến của cha mẹ, mà luôn coi các con như những người bạn và thường xuyên tâm sự những việc nên làm, không nên làm để con hiểu và thực hiện. Đồng thời kiên trì rèn luyện tính độc lập, tự giác cho các cháu ngay từ khi còn bé, để mai này khôn lớn, các cháu tự biết chăm sóc bản thân mình. Chính vì thế, dù có ba thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà, nhưng gia đình ông Đạt, bà Hảo lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Trong cuộc sống thường ngày, các thành viên trong gia đình luôn sống vui vẻ, hòa thuận và hạnh phúc. Ông bà luôn trở thành niềm tự hào của các con, các cháu. Nhìn cảnh con cháu quây quần bên ông bà, cùng những nụ cười hồn nhiên, vô tư của con trẻ, chúng tôi cảm nhận được không khí đầm ấm, hạnh phúc của mỗi thành viên trong gia đình. Chị Nguyễn Diệp Linh, con dâu ông Đạt, bà Hảo chia sẻ.
Tôi về đây dâu thì cũng được hơn 4 năm rồi. Bố mẹ chồng tôi thì cũng rất là quan tâm và cũng chỉ bảo tôi trong công việc nhà thì việc gia đình là kể cả những cái việc liên quan đến công việc và kinh doanh. Không phân biệt là con dâu hay con gái thì cả cũng coi như là con cái trong gia đình.
Hơn 30 năm xây dựng hạnh phúc gia đình, nhờ thuận vợ, thuận chồng, cần cù lao động, vợ chồng ông Đạt đã gây dựng được cơ sở sản xuất, chế biến chè ngon nổi tiếng tại vùng chè đặc sản Tân Cương với thương hiệu chè sạch Hảo Đạt. Hàng năm, cơ sở sản xuất chế biến chè của gia đình ông bà cho thu lãi vài trăm triệu đồng, tạo việc làm cho gần 20 lao động với mức thu nhập ổn định từ 3,5 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Chính mái ấm gia đình hạnh phúc đã trở thành điều kiện thuận lợi để vợ chồng ông Đạt, bà Hảo tập trung phát triển vững chắc về kinh tế. Tuy công việc sản xuất kinh doanh khá bận rộn, thời gian làm việc không ổn định, nhưng ông bà vẫn luôn dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để chơi đùa cùng con cháu. Chính điều này càng làm cho các thành viên trong gia đình thêm gắn bó, đoàn kết và tràn ngập tình yêu thương. Chia sẻ về bí quyết giữ gìn gia đình hạnh phúc, bà Hảo cho biết, trong quan hệ vợ chồng, điều nhất thiết là phải luôn tôn trọng nhau. Làm bất cứ việc gì, hai vợ chồng cũng bàn tính kỹ lưỡng để đi đến quyết định thống nhất. Có thành công hay thất bại thì hai vợ chồng cùng chia ngọt sẻ bùi với nhau.
Bản thân chúng tôi thì làm để làm mệt thật, nhưng mà nhiều khi là cũng có những cái gọi là không đồng nhất, nhưng mà mình lại phải có một cách xử lý. Tất nhiên là cả chồng lẫn vợ là phải nhẫn nhịn, thế rồi rút ra cái kinh nghiệm là nên làm cái gì để cho nó tốt, nó hài hòa thì được cả khách quan bên ngoài người ta cũng nhìn vào là trong gia đình chắc không bao giờ có cái sự xảy ra. Bố mẹ thì cũng không thể nào là không có cái sự bức bối với con cái. Nhưng khi đấy thì mình cũng nhịn một chút để cho các cháu cũng nhận ra cái việc mà sai trái, thì lúc nào cũng giữ được cái bình đẳng ở trong nhà.
Dù cuộc sống khó khăn hay khi kinh tế gia đình ổn định, vợ chồng ông bà luôn hòa thuận, tôn trọng ý kiến của nhau, cùng chăm lo cho các con học hành đến nơi đến chốn. Dù con cái đã trưởng thành, mỗi người đều có một vị trí nhất định trong xã hội, nhưng bản thân các con cũng luôn giúp đỡ, đồng hành cùng ông bà trong hoạt động kinh doanh. Ông Đạt chia sẻ, gia đình chính là tổ ấm, là chỗ dựa của mỗi người, là nơi mang lại hạnh phúc, trong đó cha mẹ phải làm gương cho các con. Muốn xây dựng gia đình văn hóa, gia đình trước hết phải hạnh phúc, mà hạnh phúc là do mình tạo ra.
Tôi không có phân biệt con dâu, con rể, con trai, con gái. Về đây là tình cảm là như nhau, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, chứ không có lo lắng về cái vấn đề này.
Ngoài việc chăm lo vun đắp cuộc sống gia đình hạnh phúc, các thành viên trong gia đình ông Đạt còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, phong trào văn hóa văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao và công tác xã hội được chính quyền địa phương ghi nhận. Ông Nguyễn Ngọc Tân, Chủ tịch UBND xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Gia đình anh chị Hảo Đạt là một trong những gia đình mà tiêu biểu đạt gia đình văn hóa. Và các con thì đều là những cán bộ giỏi và có năng lực ở các cái lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng gia đình anh chị Hảo Đạt cũng thường xuyên ủng hộ địa phương trong các cái hoạt động như lễ hội chè xuân hàng năm hay là một số các hoạt động khác, các nội dung, các cái chương trình của các đoàn thể của ban nhân dân.
Mỗi ngày qua đi, các thành viên trong gia đình ông Đạt bà Hảo lại tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình. Mỗi thành viên đều có cách cảm nhận riêng về hạnh phúc gia đình. Nhưng quan trọng hơn cả trong giá trị truyền thống tốt đẹp ấy chính là tình yêu thương, sự chở che giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Đó chính là nền tảng để gia đình ông Hảo bà Đạt gìn giữ hạnh phúc riêng trong suốt hơn 30 năm qua.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa các cụ và quý vị, những năm qua, Chi hội người cao tuổi xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi. Nhờ đó, người cao tuổi trên địa bàn xóm có điều kiện sống vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, từ đó phát huy tốt vai trò của mình.
Chi hội người cao tuổi xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn hiện có gần 100 hội viên. Những năm qua, Chi hội người cao tuổi xóm Cổ Rùa luôn chú trọng công tác chăm lo, phụng dưỡng người cao tuổi, giúp các hội viên được sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Để thực hiện tốt phong trào toàn dân phụng dưỡng chăm sóc người cao tuổi, hàng năm chi hội người cao tuổi xóm đã chủ động trong việc xã hội hóa các hoạt động tình nghĩa, tổ chức thăm hỏi tặng quà, trợ cấp cho hàng chục lượt người cao tuổi ốm đau tàn tật, diện hộ nghèo, đảm bảo thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ chính sách cho người cao tuổi, tổ chức mừng thọ cho các cụ cao niên, thực hiện chi trả chế độ mai táng phí kịp thời khi người cao tuổi qua đời, phối hợp tư vấn khám sức khỏe cho 100% hội viên người cao tuổi, thực hiện chương trình mắt sáng cho người cao tuổi. Chi hội đã có 11 hội viên được khám và có 3 hội viên được tham gia chữa mắt miễn phí. Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Tranh, hội viên người cao tuổi xóm Cổ Rùa nói: hàng năm, hội người cao tuổi ở xã có chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Chi hội người cao tuổi ở xóm cũng đều vận động hội viên tham gia đầy đủ. Cũng nhờ đi khám theo các chương trình ấy mà tôi phát hiện ra bệnh về mắt và kịp thời chữa trị.
Tôi là hội viên của hội người cao tuổi thì tôi thấy là ở đâu thì không biết, riêng Cổ Rùa tôi thì là các ông thể nói là chăm sóc đến nơi đến chốn, ai mà có vấn đề gì là hỏi thăm ngay đến nơi, tiếp ngay chứ không có để lại 5-7 ngày gì cả. Có cái chương trình khám mắt cho người cao tuổi đấy, từ ngày mà đi khám về xong lại đi mổ, giờ đến là 4 năm nay là mắt tôi tinh hơn, chứ còn lúc trước là một mắt không nhìn thấy đâu. Mình ấy thì mình không biết là cứ cho là nó già thì nó mờ như thế. Thế xong rồi đến lúc mà có ở hội người cao tuổi cho đi khám, đến xã khám mà thôi, thì phát hiện là như thế. Nên từ đấy là phát hiện là như thế thì kịp thời điều trị, chứ còn đáng lẽ là cũng không nghĩ gì đi mổ.
Để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người cao tuổi, chi hội cũng đã có nhiều hoạt động đa dạng như tổ chức cho hội viên tham quan du lịch, giao lưu văn hóa, văn nghệ và thể dục dưỡng sinh ngoài trời trong các ngày lễ, ngày Tết. Nhờ đó đến nay, hầu hết các hội viên trong chi hội đều tham gia nhiệt tình các hoạt động này, đặc biệt là việc duy trì tập luyện thể thao đều đặn hàng ngày trong hội viên. Việc tổ chức sinh hoạt văn hóa văn nghệ thể thao không chỉ giúp người cao tuổi nâng cao sức khỏe thể chất mà còn là hình thức tập hợp lôi cuốn người cao tuổi và nhân dân tham gia các hoạt động tập thể, nâng cao đời sống tinh thần. Bên cạnh đó, để tạo nguồn lực cho việc chăm sóc người cao tuổi, chi hội đã thường xuyên tổ chức vận động con cháu gia đình dòng họ có người cao tuổi tham gia xây dựng quỹ chăm sóc người cao tuổi. Mặc dù là xóm thuần nông, điều kiện kinh tế của gia đình trong xóm còn nhiều khó khăn, song họ sẵn sàng chung tay góp sức xây dựng một xã hội vì người cao tuổi. Hàng năm, đã có nhiều gia đình trong xóm ủng hộ hàng trăm nghìn đến hàng triệu đồng vào quỹ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của xóm. Trao đổi với chúng tôi, ông Mạc Đăng Liên, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi xóm Cổ Rùa cho biết. Chi hội người cao tuổi xóm Cổ Rùa nhiều năm nay luôn lấy việc chăm lo lợi ích của hội viên lên hàng đầu. Các hoạt động của chi hội đều phải thiết thực, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân trong xóm. Có như vậy thì việc triển khai hoạt động cũng như vận động nhân dân chung tay thực hiện tốt công tác chăm sóc, phụ dưỡng người cao tuổi mới thành công.
Tất cả những các cái hoạt động của cán bộ chúng tôi ấy, làm sao là phục vụ cho các hội viên, mọi người, các cụ là đều thấy là cái quyền lợi của mình. Hàng năm là chúng tôi có tổ chức thường xuyên thăm hỏi các cụ là những người già yếu, không phải một lần mà có thể là nhiều lần. Trong hội là có quy định là mỗi năm thăm hỏi một lần, như đây chúng tôi không cứ là một lần mà có thể nhiều lần. Cho nên thấy cái sự quan tâm của cán bộ như thế mà của hội như thế, của chi hội như thế, cho nên là con cháu rất là tin tưởng. Được cái sự ủng hộ của con cháu cho nên là năm nào chúng tôi có quỹ lớn cho nên là cho các cụ đi tham quan. Mà các cụ đi tham quan thì tôi nói thật là khi các cụ đi chúng tôi lo lắm. Nhưng mà cái là chúng tôi cũng nắm rất chắc là yêu cầu y tế xã đi với cùng với chúng tôi. Vì đây là người già. Thế là phải đi, khi nó có y tế xã đi cùng chúng tôi yên tâm. Thế là cho tất cả các cụ nào mà yếu quá không đi được thôi. Còn những cụ mà đi được thì xin mời các cụ đi hết. Vừa rồi tôi vừa đi Ba Vàng về, các cụ đi về phấn khởi lắm.
Nhờ làm tốt công tác chăm sóc người cao tuổi, hội viên người cao tuổi trên địa bàn xóm Cổ Rùa, xã Công Ngạn đã phát huy tốt vai trò gương mẫu, tham gia công tác đảng, chính quyền, xóm, thường xuyên phối hợp giải quyết những mâu thuẫn ở khu dân cư, gương mẫu thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhận xét về công tác chăm sóc và phụ dưỡng người cao tuổi của xóm, ông Ngô Doãn Tinh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi, xã Cao Ngạn cho biết.
Chi hội của Rùa đã thực hiện được hoàn thành tất cả các kế hoạch nghị quyết của hội đề ra. Chi hội này là sinh hoạt rất đều, các phong trào văn nghệ, thể thao tham gia là rất tốt. Thế và đồng thời cái sự chăm sóc cho hội viên thì phải nói rằng là rất là chu đáo. Nhiều cụ mặc dù là tuổi cũng có thể là cũng chưa cao, ví dụ như dưới 60 tuổi là 55 tuổi cũng đã xin vào hội người cao tuổi. Đấy là thấy sự phát triển xây dựng hội là rất vững mạnh và chăm sóc người cao tuổi rất vững mạnh. Và phát huy vai trò tiềm năng của người cao tuổi thì tham gia tất cả mọi lĩnh vực. Có những cụ tham gia trong cựu chiến binh, có những cụ tham gia trong mặt trận, có những cụ tham gia trong hòa giải. Thì phải nói rằng là cái chi hội này là rất xứng đáng là một trong những chi hội là điển hình của trên 17 chi hội.
Có thể thấy sự quan tâm chăm sóc đối với lớp người cao tuổi, cây cao bóng cả ở Cổ Rùa chính là thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, kính lão đắc thọ, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Đó cũng chính là nguồn động viên lớn nhất giúp người cao tuổi sống vui, khỏe và luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh.
Trên đây các cụ và quý thính giả vừa lắng nghe chuyên mục Người Cao Tuổi. Bản tin dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 6 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.
Lời cảm ơn. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và các sở ban ngành của tỉnh. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên, Ban tuyên giáo các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, Câu lạc bộ hưu trí tỉnh Thái Nguyên, Câu lạc bộ hưu trí thành phố Thái Nguyên, Ban liên lạc hưu trí Thành ủy Thái Nguyên, các chi đảng bộ trực thuộc thành ủy, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường xã trên địa bàn thành phố. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể cùng cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 7, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Các gia đình thông gia, họ hàng thân hữu gần xa đã đến phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa mẹ, bà, cụ chúng tôi là cụ Nguyễn Thị Thanh Tần, sinh năm 1924, trú quán tại tổ 7, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tăng gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ. Thay mặt gia đình, trưởng Nam Vũ Minh Tuấn cùng toàn thể gia quyến.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ nay đến 30 tháng 6, nhận ngay một hộp Fristy sữa chua uống khi mua 2 lốc sữa cô gái Hà Lan 20 cộng hoặc cô gái Hà Lan 100% sữa tươi. Nhận ngay 2 tô thủy tinh cao cấp khi mua 1 thùng sữa bịch cô gái Hà Lan.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu bảo hiểm y tế cho người dân tham gia tự nguyện. Được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước, hiện nay Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo hiểm y tế cho nhân dân tham gia tự nguyện tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng tương ứng 70% cho người thứ hai, 60% cho người thứ ba, 50% cho người thứ tư và 60% cho người thứ năm trở đi. Người dân sẽ được quyền khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ghi trên thẻ, 60% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, người dân được thanh toán bảo hiểm y tế 100% khi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Khi tham gia bảo hiểm y tế, với thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu, nhân viên bưu điện sẽ hoàn thiện hồ sơ và phát thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng theo đúng thời gian quy định của nhà nước. Mọi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế, xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803-855-206 để được cung cấp.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658. Trân trọng cảm ơn.
Cam kết không tăng giá, không cháy hàng, tăng phiếu mua hàng đến 5 triệu đồng, miễn phí toàn bộ công lắp đặt điều hòa, miễn phí vận chuyển đến 200 km, cam kết lắp đặt trong vòng 2 giờ, áp dụng trả góp lãi suất 0% thông qua ACS, PPF, đồng giá 5.990.000 đồng, TV 40 inch thương hiệu Nhật Bản, đồng giá 7.390.000 đồng, điều hòa 9.000 BTU Invector nhập khẩu Thái Lan, đồng giá 4.290.000 đồng, tủ lạnh 165 lít, đồng giá 5.190.000 đồng, tủ lạnh 196 lít đồng giá 3.990.000 đồng, laptop Lenovo, Acer, Asus, RAM 4GB, quạt mát giá chỉ từ 299.000 đồng, máy xay sinh tố giá chỉ từ 390.000 đồng, cuốn mái sốc mùa Euro tặng loa cong không dày, vali kéo cao gấp khi mua TV, tặng máy hút bụi, lò vi sóng, quạt mát khi mua tủ lạnh side by side, máy giặt. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.